This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý khán giả, quý vị vẫn đang đến với các chương trình của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và Như Tuyền rất là cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng. Bây giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình Di trú và Nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách. Chương trình đến cùng quý khán giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần trong khung giờ 3 giờ 15 cho đến 3 giờ 50. Và số điện thoại để quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình đó là 817-899-4110. Trước hết, Như Tuyền gửi lời mến chào đến luật sư Michael Cao. Thưa luật sư.
Dạ vâng, Michael xin chào Như Tuyền. Dạ vâng, Michael chào quý vị của đài 1600 AM Radio Sài Gòn Dallas. Yeah.
Thưa quý vị, luật sư Michael Cao thường xuyên phụ trách chương trình di trú và nhập tịch, và luật sư có hai văn phòng ngay tại thành phố Dallas của chúng ta, ngoài những địa điểm khác ở Houston cũng như là Việt Nam. Thì ở trong Cali Sài Gòn Mall, và một văn phòng ở trong Asia Times Square. Số điện thoại của văn phòng thì trong chương trình Như Tuyền sẽ gửi đến cho quý vị sau nha. Nếu quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc về di trú, nhập tịch hoặc là về những visa đầu tư thì quý vị có thể gọi vào để được luật sư Michael Cao tư vấn trên làn sóng. Số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Thưa luật sư Cao, hôm nay thì luật sư có những cập nhật gì muốn giới thiệu đến quý thính giả đầu chương trình hay không ạ?
Dạ vâng, như thường là những cái điều luật di trú thì nói chung là cái visa bulletin đó là tuần rồi thì những cái chuyện di trú thì vẫn bình thường, như thường không thay đổi. Yeah.
Dạ vâng, nếu mà quý thính giả nào có những hồ sơ trong nộp để đi qua Mỹ hoặc là có những hồ sơ đầu tư hoặc là những như là luật sư vừa giới thiệu đó thì không có gì thay đổi hết. Tuy nhiên thì những hồ sơ của quý vị có những cái gì mà quý vị thấy thắc mắc thì quý vị nhấc một cú điện thoại thôi thì quý vị sẽ được nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao, thay vì là mỗi lần nói chuyện với luật sư ở ngoài văn phòng hay là gọi là lấy hẹn cũng phải chờ, có hẹn rồi chờ, phải được available thì quý vị mới được hỏi một cách rõ ràng những câu hỏi của quý vị. Còn trên làn sóng thì luật sư đã sẵn sàng một tuần là dành một tiếng cho chương trình rồi, cho nên là quý vị rất là có quyền ưu tiên để gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110. Bây giờ Như Tuyền đã mở đường dây điện thoại để sẵn sàng đón điện thoại của quý vị để luật sư Michael Cao có thể tư vấn cho quý vị nha. Vâng, một lần nữa xin nhắc lại 817-899-4110, 817-899-4110. Trở lại với luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, Như Tuyền là Michael xin nhắc nha. Gần đây và cũng trước đây luôn, đã có rất là nhiều người đồn, nhiều khi người ta coi tin tức có Như Tuyền, nhiều khi người ta đọc báo, đọc internet, đọc Facebook, vân vân, về cái phần mà nhất là phần cái đề nghị của danh sách của bên Tổng thống hiện tại. Yes, người ta ra đề nghị rất là nhiều. Nó có thể ảnh hưởng tới hồ sơ bà lãnh thân nhân, bà lãnh vợ chồng, bà lãnh ba má, nhất là ba má, anh chị em, vân vân. Ông Tổng thống Donald Trump đã đề nghị, nói chung là nhiều khi hủy bỏ cái chương trình mà bà lãnh cho gia đình, ví dụ như là F1, F3, F4, nghĩa là ba má quốc tịch bà lãnh cho con lớn trên 21 hoặc là anh chị em bà lãnh nhau. Michael khuyên nha, những cái này chỉ là một cái thông tin đồn, mấy cái dự luật, cái đề nghị luật. Nó không phải là luật, không phải là luật là sao? Nếu mà muốn đổi cái diện mà anh chị em, nếu mà muốn đổi, nếu mà muốn hủy cái chương trình đó là phải qua Quốc hội. Và nếu mà muốn qua Quốc hội cũng rất là khó. Ý của Michael nói là những cái luật trước đây vẫn là luật hiện tại. Anh chị em vẫn bà lãnh được, ba má có quốc tịch bà lãnh con lớn trên 21 được. không có gì thay đổi hết. Thì quý vị nếu mà muốn thì cứ mở hồ sơ bảo lãnh, chứ đừng có nghe người ta đồn, nhất là Internet, nhất là Facebook vân vân. Người ta đề nghị này, đề nghị kia, đồn này, đồn kia. Cái chuyện hiện tại cái luật nó không thay đổi như Duy Tuyền.
Dạ vâng.
Nó vẫn bình thường. Dạ.
Dạ vâng. Cảm ơn luật sư Michael Cao rất nhiều. Để biết chính xác nhất thì quý vị cứ theo dõi chương trình. Luật sư Michael Cao sẽ thông báo khi luật được phê chuẩn, phê duyệt. Vâng, xin được mời một vị trên đường dây ạ. Xin quý thính giả vui lòng vặn nhỏ dùng cái radio bên đó thì luật sư Michael Cao mới có thể nghe được câu hỏi của quý vị nha.
Hello.
Dạ, xin chào. Xin chào biết quý danh ạ.
Chị ơi, cho em hỏi là em có hai đứa con, em bảo lãnh đi á.
Em tiếp tục hỏi đi, luật sư Michael Cao đang nghe.
Bây giờ chúng nó làm em bảo lãnh từ hồi ngày ưu tiên của nó là ngày 31 tháng 7, 2016.
Dạ.
Con dưới vị thành niên á chị.
Rồi nếu
mà mai mốt mà trường hợp như là tới ngày mà phỏng vấn đó, là em có thể em xin đi theo để được cô phỏng vấn được không chị?
Chị là người mẹ bảo lãnh cho con hả? Mẹ thẻ xanh quốc tịch.
Thẻ xanh ạ.
Mẹ là thẻ xanh bảo lãnh cho con trên hay dưới 21?
Dạ vâng, cháu năm nay 17 tuổi, 18 tuổi ạ, 17.
Phỏng vấn ở lãnh sự ở bên Sài Gòn, ở bên quận nhất.
Dạ.
Yeah. Ok. Dạ, cái chuyện mà thông thường nhé. Thông thường là tổng lãnh sự người ta không có muốn là cho cái người bên Mỹ vô chung phỏng vấn. Thông thường cái danh sách của người ta là phỏng vấn riêng cái người ở Việt Nam, cái người mà được hưởng, được xin cái quyền lợi thẻ xanh. Tuy nhiên đó là, ví dụ như vợ chồng đi, nhiều khi vợ chồng từ Mỹ về muốn phỏng vấn chung, lãnh sự có thể là kéo vô phỏng vấn chung. Trong cái trường hợp mà mẹ bảo lãnh con đó, mà nếu mà con dưới 18 thì thường thường là người ta muốn đứa bé được ai đó dẫn vô, có thể là ông nội ông ngoại, bằng nội bằng ngoại, hoặc là mẹ ruột dẫn vô cũng được, giống như chị già đó dẫn vô cũng được. Tuy nhiên là khi mà vô đó mà vô phỏng vấn riêng, có thể là người ta phỏng vấn chung và có thể là người ta phỏng vấn đứa bé không mà chị, nhưng mà thông thường là người ta không phỏng vấn chung đâu. Dạ.
Rồi
là họ không cho mình vô phỏng vấn luôn này ạ.
Người ta thông thường là không muốn mình vô chung. Tuy nhiên là nếu mà người ta muốn mình vô mà mình đang có mặt ở đó, thì cái quyền là quyền của lãnh sự là phỏng vấn chung hay riêng, cái đó là quyền người ta. Nếu mà người ta muốn người ta có thể, nhưng thông thường người ta không muốn chị. Dạ.
Rồi, cảm ơn chị nha. Vâng, xin được mời một vị khác của chương trình. Hello.
Vâng, xin được mời một vị khác của chương trình. Hello.
Hello. Xin mời một vị trên đường dây ạ.
Hello.
Chị ơi, chị vui lòng bằng nhỏ dùm chương trình cái radio bên đó nha. Vâng, xin mời. Hello. Hello. Vâng, xin được mời một vị khác của chương trình. Hello. Xin được chuyển đường dây. Dạ, vâng, xin mời ạ.
Có phải tôi không ạ?
Dạ, thưa đúng ạ.
Dạ, đúng anh. Dạ.
Xin chào anh Michael Cao với Lợi Duy Tuyền. Tôi có bảo lãnh vợ tôi cũng được 2 năm rồi. Mà mới 1 tháng vừa rồi thì nhận được cái giấy. Nó kêu tôi phải đóng tiền của tụi Visa, gì National Visa Center gì đó. Mà tôi đã đóng rồi. Thì bây giờ là mình chờ như thế nào nữa, khoảng bao lâu bà xã tôi mới được phỏng vấn anh luật sư?
Dạ vâng anh, là cái bước sau khi mà đóng cái phí mà bảo trợ tài chính hoặc là cái phí visa đó, thì là cái bước tới là người ta sẽ gửi thêm một cái, hoặc có thể là email, có thể là thư từ, nhưng mà người ta sẽ gửi một cái checklist, một cái list là thông tin là người ta cần của mình. Mình sẽ cung cấp, ở bên Mỹ thì mình sẽ cung cấp, ví dụ như là bên Anh thì phải cung cấp ví dụ như 3 năm thuế, rồi cái bảo trợ tài chính, rồi copy này, copy kia, vân vân. Ở bên Việt Nam thì nhiều khi phải cung cấp cái lý lịch tư pháp, lý pháp số 2, cái copy hộ chiếu này kia vân vân. Thì nói chung là cả hai bên cung cấp rất là nhiều thông tin nộp cho trung tâm visa. Rồi sau đó nếu mà người ta nhận đủ đầy đủ giấy tờ, người ta mới gửi về Sài Gòn để sắp xếp hẹn đi phỏng vấn.
Yeah. Như vậy là bây giờ mình phải chờ cái thơ của trung tâm visa nó gửi về nữa, thưa luật sư.
Dạ, thường thường là đóng phí xong mình đợi. Nhưng mà nếu mà nó lâu quá, ví dụ như là 3-4 tháng hơn đó, thì mình nên liên lạc với trung tâm visa, email hoặc là gọi người ta. Dạ.
Dạ vâng ạ. Dạ, cảm ơn chứ. Xin được mời một vị khác của chương trình. Hello. Hello. Hello.
Hello.
Dạ, xin mời ạ.
Phải em không chị?
Dạ đúng rồi, chờ chị rất là lâu luôn đó nha. Rồi, chị đặt câu hỏi đi.
Sorry chị. Em muốn hỏi luật sư á, là nếu mà mình có quốc tịch mà mình muốn đi chơi qua bên Cancun á, mình có cần phải có passport không vậy?
Cancun dường như là bé không cần chị ơi. Miễn passport có chứ chị. Nếu mà có, phải có passport Mỹ chị. Yes. Không cần visa.
Mình phải cần cái passport hả?
Yeah, nên đi chị ơi, nếu mà đi rời khỏi nước Mỹ thời buổi này thì người ta khuyên là thường thường là nên có cái hộ chiếu Mỹ đi chị ơi, nếu mà có quốc tịch Mỹ. Hộ chiếu Mỹ nói chung làm cũng khá dễ chị.
À, tụi em có quốc tịch Mỹ.
Yes. Nên làm.
Nhưng mà cũng cần phải có passport.
Dường như là sử dụng cái copy của cái bằng quốc tịch được. Nhưng mà Michael khuyên nó nha, dùng cái bằng quốc tịch để làm cái hộ chiếu đi. Cái hộ chiếu đi du lịch, đi nước này nước kia nó dễ hơn nhiều chị ơi.
Ok. Cảm ơn.
Dạ vâng. Xin mời một vị tiếp theo của chương trình. Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào. Luật sư Michael Cao đang nghe đó.
Dạ. Cho tôi hỏi...
Chú ơi. Trước khi chú đặt câu hỏi, chú vui lòng giúp chương trình một điều nha. Chú tắt dùm cái radio bên đó thì luật sư Michael Cao mới có thể nghe được câu hỏi của chú một cách rõ ràng chú nha. Rồi, hy vọng là chú tắt rồi. Vâng, xin mời chú.
Dạ, dạ nghe chưa không?
Dạ, được rồi ạ.
Dạ. Dạ. Tôi có cái tiệm nail mà bây giờ tôi cần thợ, tôi muốn đem, có thể làm sao đem cái người cái ở bên Việt Nam qua cũng như lao động giúp tôi được không?
Dạ vâng, cái diện mà lao động căn cứ theo mà đi làm mà kiểu mà Việt Nam mình gọi là OB3 phổ thông á, thì nó khó lắm anh ơi. Và nhất là ví dụ như là tiệm nail đi, ok. Thì cái câu hỏi mà Sở Y Chú và Bộ Lao động của Mỹ, người ta đặt câu hỏi là ở bên Mỹ thiếu gì người đủ điều kiện mà tại sao phải mướn một người từ Việt Nam qua. Nếu mà mình trả lời được cái câu hỏi đó thì có thể qua mấy cái hồ sơ còn làm được, còn nó không nó rất là khó anh. Cái chuyện này nó khó.
Vậy là không có cái giấy hồ sơ để mình
nó có thể là có diện đó anh, nó có thể là có diện đó, là cái diện mà EB3 OB3 mà phổ thông đó, unskilled labor đó. Nhưng mà một lần nữa bên văn phòng của Michael không có làm những hồ sơ đó anh.
Mr. Michael không có làm hả? Okay.
Dạ, tại vì nó rất là khó anh ơi. Dạ.
Dạ. Rồi, cảm ơn chú đã gọi vào nha. Vâng, xin được mời một vị khác của chương trình. Hello.
Hello.
Hello. Dạ vâng, chào chị.
Cho tôi hỏi thăm. Là nghĩa là tôi bảo lãnh con tôi còn chừng 2 năm nó qua, nhưng mà nó có gia đình. Tôi bảo lãnh là con độc thân, nhưng mà bây giờ nó có gia đình nhưng mà không có làm hôn thú. Bây giờ vợ nó sanh ra, đứa con lấy họ nó, có trục trặc gì với tờ đi không ạ?
Ok, so đi chưa đi đúng không? Nói chung là chưa đi phỏng vấn đúng không?
Chưa, đúng giờ chưa đi.
Ok, cái này rất là quan trọng nha. Cái luật của Việt Nam là không có giấy kết hôn là không phải là có gia đình mà là bạn gái bạn trai. Nó cũng giống như Mỹ vậy đó. Mỹ không có giấy kết hôn, chỉ là bạn gái bạn trai. Thì ở Việt Nam là bạn gái bạn trai. Mẹ có thể sanh và lãnh cho con trên 21 không có gia đình được. Ok. Là tại mình biết cái luật là lập gia đình, nghĩa là có giấy kết hôn là nó hủy hồ sơ liền. Ok. Thì không
cái
có sao
không
hết.
Cái này không có giấy kết hôn. Không có giấy kết hôn mà, nhưng mà bạn gái nó đã sắp sanh, vậy như là con nó sanh ra rồi lấy cái họ của nó được hay không?
Ok. So, cái câu hỏi là bạn gái bạn trai với nhau sanh đứa bé ra có phải là vợ chồng không? Không phải là vợ chồng. Đứa bé lấy tên ba có được không? Được chứ đâu có vấn đề gì. Ý của Michael khuyên á, là khi mà ba của bé là bà nội đứng ra bà lãnh đó, okay. Khi mà ba của bé ra phỏng vấn ở lãnh sự, nên là khai có con. Okay, nên khai có con. Hơn nữa, nếu mà mình muốn con của cái người mà được bà lãnh là bà nội bà lãnh đó, là ảnh á, nếu mà muốn đứa bé ăn theo đó là cũng được, là tại vì đứa bé là derivative, là người ăn theo của ba nó là người được bà lãnh, thì không những là mình nên khai vô mà nếu mà ăn theo cho đứa bé ăn theo luôn.
Mà nếu mà mình muốn độc thân, bây giờ vẫn là độc thân nhưng mà hay là có con.
Nghĩa ý của Michael nói là độc thân có con được, không có vấn đề, mà nếu mà muốn đứa bé ăn theo ba nó cũng được luôn. Mình nên khai thiệt ra là tại vì trong cái đơn DS 260 khi mà mình thiệt ra nó sẽ hỏi là cái người được bà lãnh có con hay không, mình nên khai ra là yes có con. Nếu mà mình muốn đứa bé ăn theo cũng được, còn nếu không để lại cho mẹ nó, rồi ba nó qua Mỹ định cư, quay ngược lại Việt Nam làm những cái thôn, rồi bà lãnh cho vợ, bà lãnh cho con cũng được. Nó có hai cách. Dạ.
Yeah. Ờ, dạ, cảm ơn luật sư ạ.
Dạ vâng.
Dạ vâng.
Quý vị vẫn đang đến với chương trình di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách. Số điện thoại 817-899-4110. Xin được mời một vị trên đường dây. Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng. Xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, tôi tên là Thanh á. Tôi ở Arlington á. Tôi muốn hỏi luật sư là những cái bằng đại học ở bên Việt Nam qua Mỹ có được xài lại được không?
Xài lại được là sao chị? Xài lại là có thể là
giống như có sử dụng được bên Mỹ không á? Giống như mấy cái bằng đại học hoặc mấy cái bằng ở bên Việt Nam mình đem qua bên Mỹ, mình có giống như mình Mỹ họ có chấp nhận những cái bằng đó không, hay là qua bên này mình phải học lại đó?
Dạ, yeah, thì bởi vì Michael mới hỏi là xài là xài theo cách nào. Ví dụ như là mình xin học chương trình thạc sĩ đi, đúng không? Mình có thể là ở bên kia tôi có bằng cử nhân kỹ sư rồi, tôi muốn học thêm vô, có được không? Tùy trường. Ok. Nếu mà mình nói là tôi có bằng bác sĩ ở bên Việt Nam rồi qua Mỹ có sử dụng lại được không? Đại đa số là không. Người ta sẽ bắt mình học lại. Nếu mà mình qua Mỹ, mình nói là tôi có bằng kỹ sư, tôi muốn xin cái việc này, thì có ngang hàng cái bằng kỹ sư bên Mỹ không? Thông thường là những công ty Mỹ hiếm lắm người ta phải nhận. Thì ăn thua là cái trường hợp mình, cái này là
tại vì cái bằng này là con nhỏ cháu nó đang học 4 năm đại học đó luật sư, mà nó mới học được 2 năm thôi, mà bây giờ nó có giấy tờ đi Mỹ á, bởi mẹ nó không biết là bây giờ cho nó nghỉ học để đi qua Mỹ, mà không biết họ có đòi hỏi mấy cái bằng ở bên Việt Nam không á.
Yeah, thì cái đường mà dễ nhất là trước khi qua Mỹ luôn, mình nên liên lạc với cái trường mình có ý định học tiếp tục, hay là học vấn đề cao bằng cấp hơn là thạc sĩ tiến sĩ á, thì mình hỏi người ta giờ tôi học được 2 năm bao nhiêu credit rồi, anh có định lấy credit không, người ta cho mình biết liền.
Ok, vậy em cảm ơn luật sư hả.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào tham gia chương trình nhé. Vâng, xin được mời một vị khác của chương trình ạ. Hello. Hello.
Có phải em không ạ?
Dạ đúng rồi, mời anh. Xin cho biết quý danh trước khi đặt câu hỏi.
Dạ em tên Hoàng.
Chào anh Hoàng.
Dạ em diện F2A ngày BD là 24 tháng 8 2016. Thì không biết là em nghe nói là cái diện F2A nó đang bị đứng có phải không ạ?
Dạ không đứng đâu anh. Bây giờ nó là 8 tháng 6 2016 anh. Nó có thể đi chậm nhưng nó không có đứng anh. Dạ.
Dạ, nếu mà theo cái lịch nó diễn biến như vậy thì khi nào có thể còn vấn được ạ?
Thì chắc cỡ 2-3 tháng nữa nó tới thôi. Bây giờ là tháng 6 đúng không? Tháng rồi nó là 1 tháng 6. Ok, thì bây giờ nó đi được cỡ tuần 2 tuần. Nhưng mà của anh là tháng 8, 2016 đúng không? Dạ. Thì bây giờ là nó là tháng 6 rồi. Nó là 8 tới tháng 6. Thì tháng rồi nó hơi chậm, nó đi được có 1 tuần rồi. Nhưng mà của anh thì tháng 8, bây giờ tới giờ mới tới tháng 6, 2016. Của anh là tháng 8, 2016. Chắc không bao lâu đâu. Dạ.
Dạ, còn một vấn đề nữa cho em hỏi là khi mà em chưa có nhận được cái thư mà là complete, nhưng mà cái NVC gửi cho em một cái mail báo là đã nhận hết rồi, thì nó có tương đương với nhau không ạ?
Dạ, thì email thư từ nó là một anh, miễn sao là bên trung tâm visa người ta báo cho anh biết là nó đã nhận đầy đủ thông tin rồi, nó hoàn tất hồ sơ rồi, bước tới người ta sẽ gửi hồ sơ về lãnh sự ở Sài Gòn để sắp xếp hàng ngày đi phỏng vấn thôi. Dạ.
Anh cảm ơn ạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình. Vâng, số điện thoại của chương trình 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị đang nghe luật sư Michael Cao trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Như Tuyền một lần nữa xin được giới thiệu lại là văn phòng của luật sư Michael Cao, một ở trong Asia Times Square và một văn phòng thứ nhì ở Cali Saigon Mall. Đây là những văn phòng ngay tại Dallas. Vâng, xin được mời một vị trên đường dây. Hello. Hello. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào, xin cho biết quý danh và mời đặt câu hỏi ạ.
Hello.
Dạ nghe rồi ạ, xin cho biết quý danh và mời đặt câu hỏi. Không biết là anh có nghe được hay không ạ?
Dạ vẫn nghe.
Dạ nghe thì anh cho biết quý danh và mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ dạ vâng. Tôi xin hỏi luật sư cái ví dụ mà 751 á.
Yeah.
Bây giờ cái process của nó là nó từ 16 tháng cho tới 19 tháng.
Yeah.
Nhưng mà bây giờ nó cho một cái gọi là cái extension á. À là cái extension mà để đây ngày á có 1 năm à. Thì
yeah.
Như vậy thì nếu trường hợp mà khi mà tới cái expire của cái ngày đó rồi thì bây giờ mình phải làm sao?
Anh sẽ lên mạng. Anh sẽ thức cỡ từ 1 2 3 giờ sáng gì đó. Anh sẽ hẹn cái info pass ở trên mạng của sở di trú. Nếu mà lấy được cái hẹn thì anh sẽ cầm cái hộ chiếu, cầm cái hóa đơn 751, cầm cái hóa đơn lăn tay của 751, cầm cái thẻ xanh hết hạn rồi. Anh sẽ lên sở di trú và anh sẽ nói người ta là cái này hết hạn 1 năm rồi, tôi muốn bấm thêm 1 năm nữa. Thì người ta sẽ sẵn sàng bấm cho anh thêm 1 năm nữa trong hộ chiếu Việt Nam của anh.
À, nhưng mà cái đó là mình lấy hẹn với cái sở di trú mà local của mình hay sao?
Dạ đúng anh, sở di trú địa phương là Dallas Field Office. Okay. Anh sẽ lên mạng, anh sẽ lên cái trang mạng uscis.gov, anh sẽ kiếm cái chữ info pass.
Chứ không phải là mình tới nha. Mình phải lên mạng ngay cái chỗ mà California Service Center.
Dạ không anh không có lên cái Service Center, anh sẽ lên cái chỗ nó để là info pass. Hoặc là anh search ở trong cái trang mạng của sở di trú InfoPass. Anh sẽ bấm vào đó thì nó sẽ sắp xếp cái hẹn để anh lên sở di trú địa phương Dallas Field Office. Yeah.
À, rồi nó cập cho cái mới thôi.
Dạ yeah. Rồi, chứ còn có
nó bấm không? Nó bấm cái dấu thêm 1 năm nữa, nó dàn thêm 1 năm nữa. Dạ,
cảm ơn luật sư.
Dạ vâng. Dạ, vâng anh. À, vâng, thưa quý vị, khi mà quý vị được nối với chương trình, xin quý vị vui lòng cho biết quý danh nha, bởi vì đây là gặp policy của đài. Và khi mà chúng ta nói chuyện với người phụ trách trong chương trình như là luật sư Michael Cao thì ít nhất luật sư cũng biết là luật sư đang nói chuyện với ai, nó dễ dàng hơn là nói với một cái người mà không có tên ở bên kia. Quý vị nhớ giúp chương trình một điều đó nha. Vâng, xin được mời một vị khác của chương trình ạ. Hello. 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 Hello.
Hello.
Dạ vâng, chào chị. Xin cho biết quý danh và mời đặt câu hỏi ạ.
Em tên Thọ. Em muốn hỏi là em có bảo lãnh anh chị em cuối năm 2006. Vậy thì bao lâu, khoảng bao lâu nữa là mấy năm nữa là tới vậy?
Dạ vâng chị, anh chị em bây giờ người ta đang giải quyết tới 22 tháng 10 năm 2004. 22 tháng 10, 2004. Mình nộp là cuối năm 2006. Thì là hy vọng là chắc có 2-3 năm nữa, 3-4 năm nữa. Dạ.
Dạ, cho em hỏi là em có một đứa bé hiện giờ nó đã 22 tuổi rồi. Vậy thì tới khi đó, nó khi mà em bảo lãnh thì 3 năm sau là approve. Vậy thì tới khi đó nó có được đi không được chứ?
Cái chuyện này không biết được chị. Ok, không biết là sao. Bây giờ là mình nhắm là cỡ 2 năm nữa, đúng không?
Dạ. Yeah.
Là hồ sơ tới hoặc là 2 năm rưỡi. Ok. Mà bây giờ bé đã 22 tuổi mà không biết là 22 là trên 22 hay dưới 22. Ok.
Dạ, mới đúng 22 tuổi.
Ý của Michael nói là khi visa tới thì nếu mà phải đoán là bé có 24 tuổi rưỡi, đâu đó. Đúng không chị?
Dạ.
Trừ lại thời gian chờ đợi là ngày nộp tới ngày approve là được 3 năm. Hoặc là trên 3 năm hoặc là dưới 3 năm. Không biết chính xác. Ok. Thì chị biết là sau khi trừ cái 3 năm đó mà nếu mà dưới 21 thì bé sẽ được ăn theo ba má, mà trên 21 thì bé sẽ bị lọt lại.
Dạ, dạ. Cảm ơn luật sư nói.
Chị hiểu, chị hiểu đúng không? Dạ, chị hiểu.
Dạ, hiểu, dạ. Cảm ơn.
Dạ, vâng. Cảm ơn chị đã gọi vào tham gia chương trình. Số điện thoại 817-899-4110. Mời một vị khác của chương trình ạ.
Hello.
Dạ, xin chào. Xin cho biết quý danh và mời đặt câu hỏi.
Hello.
Dạ, có nghe được hay không ạ?
Hello.
Dạ, xin mời.
Dạ, chào.
Cũng hỏi luật sư là người mẹ thẻ xanh bảo lãnh con trên 21 tuổi và nộp 2015. Thì bây giờ giải quyết tới đâu rồi hả luật sư?
F2B bây giờ giải quyết tới 22 tháng 6 năm 2011.
2011.
Dạ, yeah, mình là 2015 chắc còn lâu rồi, dạ.
Dạ, phải 4 năm nữa hả, luật sư?
Dạ, yeah, đâu đó đó anh, dạ. Yeah.
Dạ, yeah. Cảm ơn luật sư.
Yeah.
Dạ vâng, luật sư Michael Cao vẫn đang đến với quý thính giả trong chương trình di trú và nhập tịch. Điện thoại 817-899-4110, xin mời. Xin mời một vị của chương trình, hello. 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 Không biết là quý vị sẵn sàng chưa? Xin được chuyển đường dây cho một vị khác ạ. Hello. Hello.
Hello.
Chị ơi, chị vui lòng bằng nhỏ dùm cho chương trình cái radio bên đó dùm Tuyền nha. Rồi, mời chị.
Hello, dạ chị nghe được chưa ạ?
Dạ, nghe được rồi ạ.
Dạ, chào chị Như Tuyền, xin chào luật sư, em tên Thanh.
Chào chị.
Xin luật sư cho em hỏi là thẻ xanh của mẹ em là tháng 3 2019 sẽ hết hạn. Như vậy thì đến thời điểm nào thì em có thể nộp đơn để xin để làm cái review ạ?
Thẻ xanh 10 năm hay 2 năm chị?
Dạ, thương thẻ xanh 10 năm ạ.
10 năm thường thường là 6 tháng trước khi hết hạn chị.
Dạ, 6 tháng trước khi hết hạn, chứ mình nộp từ bây giờ, mình xin từ bây giờ không được ạ?
Thường thường là sở di trú người ta đề nghị là 6 tháng chị. Thường thường là cỡ 6 dạ. tháng trước kia hả? Nhưng mà chị nhớ dạ. nha là cái thời gian giải quyết của cái đơn Y-90 bây giờ nó cũng lâu lắm á chị. Nó là dạ. 8, 9, 10 tháng, nhiều khi hơn á. Và vậy cũng khó nói lắm, dạ. Nhưng mà thường thường sở di trú người ta khuyên là cỡ 6 tháng trước kia hả?
Dạ. Vậy dạ. thì đến cái thời điểm đó thì sở di trú họ sẽ tự động gửi mail cho mình hay
dạ,
là
không.
Mình phải tự apply trên online ạ?
Dạ, mình tự nộp đơn chị. Cái đơn là đơn Y-90 nha, I-90, dạ. Yeah.
I-90 à?
Dạ, yeah. Cái đơn, cái yeah. số mẫu đơn đó là I-90 là Y-90 đó, dạ.
Dạ, dạ, dạ. Rồi, dạ, em cảm ơn luật sư. Xin chào luật sư, xin chào chị Như Tuyền.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Xin được mời một vị khác của chương trình ạ. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào, xin cho biết quý danh và mời đặt câu hỏi.
Tôi tên Bình, dạ.
Dạ, mời anh Bình.
Tôi có câu hỏi cho luật sư là tôi bảo lãnh cho bà già ở Việt Nam mà giấy tờ tôi nộp bên đây đầy đủ hết, complete. Thì tôi đọc trên mạng thấy nó nói là ở Việt Nam nếu mà phỏng vấn thì mình cũng phải cần I-864 hoặc là những tờ giấy thuế bên đây, có phải đúng không luật sư?
Well, ý của người ta nói là khi mà đi phỏng vấn á, tốt nhất là cái người được phỏng vấn là vợ anh đó, cầm theo cái bộ hồ sơ đó. Cầm theo cái đơn Y-864, cầm theo 3 năm thuế, cầm theo mấy cái giấy mà anh đã nộp tới trung tâm visa rồi. Cái mục đích là khi mà đi phỏng vấn xong, mình bị bổ túc hồ sơ, mình không muốn lãnh sự nói là còn thiếu giấy này giấy kia về nhà bổ túc. Bổ túc mất thời giờ lắm anh, nó có thể mất ngày hai ngày, tuần hay tuần, tháng hai tháng, 6 tháng.
Tại vì những cái đó tôi nộp ở đây đầy đủ hết trơn rồi mà nó cũng nói không
biết. Yes anh, nhưng mà anh cứ phòng hờ, anh cứ gỡ về cho vợ anh mang theo. Cái mục đích đó là mình không muốn sau ngày phỏng vấn bị bổ túc nữa. Nghĩa là nó kêu gì mình có đó. Nó cần cái thuế, mình có cái thuế, nó cần. Dạ.
Dạ, rồi. Dạ, cảm ơn luật sư chịu ạ.
Ok anh, dạ.
Dạ, vâng. Số điện thoại 817-899-4110. Quý vị vẫn đang đến với luật sư Michael Cao trong chương trình di trú nhập tịch. Xin được mời một vị vừa gọi vào. Hello. Hello.
Hello, chị Lỗ thấy tôi không ạ?
Dạ, thưa phải, mời dạ. chứa.
Tôi xin lỗi, tôi tên là Đức. Tôi xin hỏi luật sư là cái này không biết có ngoài vấn đề không? Bởi vì tôi là người ở Mỹ có quốc tịch, nhưng mà năm nay là tôi 70 mấy tuổi rồi. Nhưng mà bây giờ tôi muốn về Việt Nam, tôi sống cái thủ tục như thế nào? Luật sư làm ơn cho tôi biết có được không?
Chú phải lo là nếu mà về Việt Nam á, thì chắc là phải xin visa Việt Nam. Dĩ nhiên visa thì nó cho dĩ nhiên tối đa là 6 tháng á. Nhưng mà cái chuyện ở bên Mỹ nha, bây giờ nói chuyện luật Mỹ nha, thì là một người quốc tịch Mỹ muốn đi Việt Nam bao lâu cũng được. Nói chung là đi tháng hay tháng, 6 tháng, 5, 2 năm, 5 năm, 10 năm, không có vấn đề. Okay. Không có mất quốc tịch được. Cái chuyện mà tiền an sinh xã hội thì mình cũng có thể là sắp xếp là mình lấy tiền ở lãnh sự quán của Mỹ cũng được. Hoặc là mình có thể là bỏ cái số tiền autopay, nghĩa là tự động nó bỏ vô tài khoản của ngân hàng ở bên Chase, Wells Fargo á, rồi chú sẽ cầm cái thẻ debit về Việt Nam rút tiền. Thì có thể là bên Việt Nam nó trả độ 2-3% mỗi lần rút 200-300 ngày, ví dụ đó. Ok, còn cái chuyện mà Medicare, Medicaid đó thì Michael xin lỗi, Michael không biết chuyện gì Medicaid, coi chuyện nó cúp á, nếu mà mình đi lâu quá. Dạ, mấy chương trình trợ cấp.
Chú còn câu hỏi nữa
không? Cảm ơn rất nhiều.
Dạ, rồi chúc chú may mắn nha. Xin được mời một vị khác của chương trình ạ. Hello. Vâng, xin mời một vị trên đường dây.
Hello.
Chào chị.
Hello, dạ chị. Chị cho em hỏi luật sư á. Em có cái thẻ xanh với mà em muốn đi Việt Nam, mà cái thẻ xanh của em nó giống như nó cho theo gia hạn thêm một năm á. Không biết em có đi Việt Nam được không hả chị?
Thêm một năm là giống như thẻ xanh 2 năm qua 10 năm nó bấm cái nó gia hạn 1 năm đúng không?
Dạ, lại thẻ xanh của em là 10 năm mà nó hết hạn. Em có apply cho cái thẻ 10 năm rồi. Nhưng mà nó okay. Đóng cái dấu, nó bấm cái lỗ cho em là 2 tới 2 tháng 2 là hết hạn. Rồi em có thể đi Việt Nam được không hả luật sư?
Yeah, nếu mà thẻ xanh 10 năm đúng không? Thẻ xanh 10 năm hết hạn.
Thẻ xanh 10 năm hết hạn, nhưng mà em có renew cái mới, nhưng mà nó chưa gửi về, nó mới đặt, nó dán cái tem cho em, rồi nó đóng là ngày 2 tháng 2 2019, yeah, là hết hạn.
Em nghĩ là ok chị, em nghĩ là không có vấn đề chị. Yeah. Nhưng mà yeah, Michael khuyên là nếu mà nếu mà renew được, nếu mà vô được quốc tịch thì càng tốt, mà mốt có hộ chiếu thì đâu có mất được chị, đúng không chị?
Tại vì em đang có renew cái apply cái quốc tịch luôn, nhưng mà nó chưa kêu.
Ok, dạ, ok, dạ.
Vậy là mình đi
không vô được quốc tịch là tốt rồi. Được chị, dạ. Nhưng mà giờ chị nhớ nha, nếu mà chị đi Việt Nam mà mốt vô phỏng vấn quốc tịch đó, chị phải khai ra cái chuyến đi Việt Nam gần đây nhất nha.
Dạ vâng, xin mời một vị tiếp theo của chương trình. Hello. Dạ, xin chào.
Tên Đức ở Gia Lâm chị.
Dạ, chào anh Đức, mời anh đặt câu hỏi nhé.
Dạ, muốn hỏi luật sư là bảo lãnh cho mẹ ở Việt Nam đó thì đã approve rồi, bây giờ chuyển qua National Visa Center đó thì mình nộp hồ sơ khai thế của mình là mấy năm, 1 năm hay là 3 năm?
Nếu mà làm đúng theo cái thủ tục thường nó yêu cầu là 3 năm, nhưng mà nó căn cứ theo cái năm gần đây nhất.
Tức là bây giờ mình chờ ở bên National Visa Center gửi thư cho mình là mình nộp chế thế lên 3 năm hay là 1 năm?
Anh có cái checklist chưa? Nó gửi anh cái checklist mà nó cần là bảo trợ tài chính, đơn I-864 rồi 3 năm thuế này kia chưa? Là lá thư đi làm, employment letter. Anh có cái đó chưa? Anh có cái list chưa? Của trung tâm visa?
Dạ chưa. Nhưng mà bây giờ mình hỏi để chuẩn bị trước đó.
Ở trong cái list đó thì nó sẽ có đầy đủ những gì nó cần anh. Thì anh cứ làm theo đúng cái list. Là yes, là 3 năm đó anh. 3 năm rồi. Cái lá thư của công ty này kia vân vân.
Là giấy khai thuế mình phải nộp 3 năm.
Vì 3 năm thuế đúng rồi anh.
Ok. Rồi, cảm ơn luật sư Nhi. Cảm ơn chị.
Cảm ơn anh đã gọi vào chương trình. Xin được mời một vị tiếp theo ạ. Hello. Vâng, số điện thoại 817-899-4110. Quý vị vẫn đang đến với luật sư Michael Cao trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Xin mời ạ.
Alo, có phải tôi không ạ?
Dạ, thưa phải ạ. Xin mời.
Tôi tên là Tri ở Gia Lần.
Dạ.
Tôi xin hỏi về câu hỏi dùm luật sư là tôi có cái hồ sơ F3 lãnh con 2007 thì chuyện nào được giải quyết ạ? Rồi tôi muốn gặp luật sư thì tôi gặp ở đâu ạ?
Dạ vâng, anh chú là F3, là bây giờ người ta đang giải quyết 15 tháng 3 năm 2006. Mình nộp là 2007. Dạ.
Dạ, câu hỏi tiếp theo của chú là muốn gặp luật sư thì gặp ở đâu?
Thì cái gì cuối chương trình là Michael sẽ cho mấy cái số liên lạc. Michael có một văn phòng ở bên đó, là một văn phòng ở bên Grand Prix. Dạ.
Thưa văn phòng luật sư ở đâu ạ?
Chú chờ nha, chú giữ đường dây điện thoại, chú giữ làn sóng luôn đi. Đến vài phút nữa hết chương trình đó, Như Tuyền với luật sư Cao sẽ gửi đến cho quý thính giả trong đó. Chú nhớ nha, ghi sẵn bút viết đi, rồi chú ghi xuống nha. Vâng, xin được mời một vị của chương trình. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin mời ạ.
Xin chào chị Tuyền, chào anh Cao.
Ok, mình tên Cường. Ok, mình mới cái renew cái thẻ xanh 2 năm á, nhưng mà mình có một cái thắc mắc như thế này, tức là trong thời gian mà mình nộp cái hồ sơ đó thì đến cái ngày mà cái thẻ xanh nó hết hạn nhưng mà trên sở di trú á nó không có giải quyết hồ sơ của mình á, thì trong cái khoảng thời gian chờ đợi đó thì như vậy có vấn đề gì không luật sư?
Anh có hóa đơn của đơn y 751 chưa?
Thì mình gửi cái hồ sơ đó đi rồi kèm theo cái tiền đóng luôn rồi đó luật sư.
Nhưng mà anh có hóa đơn chưa?
Hóa đơn là như thế nào mà
anh gửi đi cái đơn Y751, anh điền ra, anh kèm theo bằng chứng đầy đủ đúng không?
Anh
đóng
cái
phí, nhưng mà trong vòng 1-2 tuần nó gửi lại cái hóa đơn, anh có hóa đơn chưa?
Chưa gửi lại luật sư.
Ok, so khi người ta gửi cái hóa đơn của cái đơn Y751 cho anh nha, thì ở trong cái hóa đơn đó nó sẽ để là cái giấy này là cái hóa đơn của cái đơn anh gửi vô, và cái giấy này nó sẽ gia hạn cái thẻ xanh của anh thêm 1 năm nữa.
Dạ.
Ok. Thì nếu mà anh cần đi Việt Nam á, anh cầm cái thẻ xanh mà hết hạn, cầm theo kèm theo cái hóa đơn mà gia hạn thêm 1 năm á, anh sẽ phải đi Việt Nam vô Mỹ lại được.
Dạ, như vậy nè, tại vì em thì em sợ như vậy, tức là trong ví dụ giống như em nói ví dụ nha, ví dụ cái thẻ xanh nó hết hạn là ngày 10 tây đi, nhưng mà ví dụ mình nộp cái hồ sơ đó vô rồi, nhưng mà sở di trú nó chưa có gửi về, ví dụ giống như là khoảng 20 tây nó mới gửi cái hóa đơn nó về, thì trong vòng 10 ngày đó, ví dụ em nói ví dụ lỡ giống như là mình gặp cái trục trặc gì đó là một, hoặc là ví dụ giống như bolit nó quay đèn chẳng hạn vậy, chứ nhiều khi có thể là nó chết sâu hơn nữa. Ngoài cái ID ra thì cái vấn đề mình đã có rồi, nhưng mà ví dụ giống như nó chết lên system, nó có thể nó thấy ok cái thẻ xanh của mình nó đã hết hạn trong cái thời hạn 10 ngày đó, có nghĩa là ý em đang muốn nói là giống như là đại khái là giống như 10 ngày trong 10 ngày chờ sở di trú là mình đang sống bất hợp pháp đó, đại khái là như vậy.
No. Dạ không anh, thì, không có bất hợp pháp anh. Dạ không có bình thường anh, chuyện đó không có gì đâu anh. Dạ,
okay,
anh hợp pháp mà.
Vậy là giống như là nếu mà mình đã gửi đi thì mình có con dấu bưu điện, cái hóa đơn bưu điện mình gửi đi
trước,
thì cái đó nó cũng
trước
là một cái bằng chứng phải không anh?
Trước ngày hết hạn, dạ đúng anh.
Dạ ok, dạ cảm ơn anh nhiều. Dạ em rút mắt cái vấn đề đó thôi ạ. Cảm ơn.
Ok anh.
Dạ vâng ạ. Và bây giờ thì mời một vị thính giả cuối cùng của chương trình nhé. Hello.
Hello, em chào chị.
Vâng, chào chị.
Chào xin... luật sư, em tên là Như đó.
Rồi, Như đặt câu hỏi đi.
Em muốn, dạ, em muốn hỏi là hôm bữa em làm bảo lãnh cho ba mẹ qua tới đây rồi, nhưng mà bây giờ em không có nhớ là em có trả tiền để cho cái thẻ xanh chưa đó. Mẹ không biết sao phải để, sao để check nữa luật sư.
Nhưng mà ba mẹ có nhận được thẻ xanh chưa?
Dạ chưa, được 1 tháng rồi đó luật sư.
Nếu mà mình không gửi cái đóng cái phí mà 220 nha, ở trên mạng á, ok.
220, dạ.
Mỗi người, dường như 220, 225 gì đó. Cái phí nó gọi là phí thẻ xanh đó nha. Nếu mà mình không đóng, thì nó không gửi thẻ xanh về. Ok. Nếu mà chị muốn biết chắc hay không, đóng hay không á, chị hẹn cái info pass lên cái trang mạng của sở y chú USCIS.gov. Xin cái hẹn info pass lên sở y chú địa phương. Ok, nói là bà má tôi qua đây rồi, tôi không biết tôi đóng chưa nữa. Dường như là khi mà chị làm cái đơn DS-260 mà chị có hóa đơn này kia đó, dường như ở trong cái email account đó nó sẽ có thông tin về cái vấn đề mà đóng phí thẻ xanh 220. Nhưng mà chị, một đó là chị hỏi sở di trú địa phương nó cho chị biết liền à. Hai đó là những trong cái email account mà chị tạo ra để làm việc với lãnh sự, với lại trung tâm visa đó, nó có thể có thông tin cho chị. Dạ.
Nhưng mà em vô cái email em cũng không biết sao check nữa luật sư ơi.
Chị nhớ là chị khi điền cái đơn DS-260 hay là chị nhờ dịch vụ làm?
Dạ em làm một mình.
Wow, chị check lại cái credit card của chị coi xem có cái phí nào 220 không?
Dạ.
Tại vì cái đó là trả theo credit card ở trên mạng chị ơi, chứ chị không có cái đó bắt buộc phải trả trên mạng mà trả theo credit card. Nếu mà có hai cái phí, mỗi người 220 thì chắc là nó. Còn nếu mà không có thì mà có quyền chị đóng đi. Không đóng nó không gửi thẻ xanh về chị ơi.
Dạ, hôm bữa em có gọi lên rồi á, nhưng mà họ không có check cho em. Họ phải nói là cứ vô đó đóng phí. Thì nếu mà mình đóng rồi thì họ sẽ nói là mình đóng rồi.
Ok, dạ dạ. Nghĩa là cái account mà chị tạo ra, chị nhớ cái account mà chị làm DS-260 á. Cái điện đơn.
DS mấy luật sư?
260 hồi đó chị điền ra đó, chị nhớ chị làm thủ tục mà làm trung tâm visa. cái đơn mà mỗi người ba một cái đơn má, một cái đơn đĩa 260 trong cái tài khoản mà chị tạo ra cái email á. Dạ, hoặc là cái tài khoản với lại trung tâm visa. Dạ.
Rồi, vậy em cảm ơn luật sư.
Dạ rồi, bây giờ thì chúng ta cũng đã quá giờ của chương trình. Thưa quý thính giả, mọi chi tiết xin, nếu mà quý vị cần gặp luật sư Michael Cao thì chắc là quý vị phải liên lạc với hai văn phòng ở đây trước, rồi quý vị coi thử là sắp xếp hẹn như thế nào. Số điện thoại của văn phòng ở trong Asia Times Square đó là 972-606-9988, 972-606-9988, và một văn phòng khác ở trong Cali Sài Gòn Mall ở thành phố Garland đó là 214-703-0903 với số điện thoại này. 214-703-0903. Còn khoảng những khoảng thời gian mà luật sư ở Houston thì chắc là quý vị sẽ khó gặp, hoặc là ở Việt Nam. Thế thì có phải là muốn gặp luật sư mọi người phải lấy một cái hẹn trước không luật sư?
Dạ vâng, Michael cảm ơn Như Tiền. Michael xin nhắc nha, hầu như tuần nào Michael cũng lên Dallas, tuần tới Michael sẽ lên Dallas thứ hai và thứ ba. Thì cần thì cứ liên lạc với văn phòng sắp xếp, mấy cô ở văn phòng sẽ biết cách mà sắp xếp hẹn gặp Michael. Một lần nữa Michael sẽ lên đó thứ hai và thứ ba tuần tới. Như Tiền, dạ.
Dạ vâng, cảm ơn quý thính giả đã tham gia cũng như là theo dõi chương trình. Cảm ơn luật sư Michael Cao và mời luật sư gửi lời chào tạm biệt đến quý vị ạ.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Như Tiền và cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Michael xin hẹn lại với quý vị thứ năm tuần sau, và Michael xin kính chào và chào Như Tiền.
Dạ vâng, mến chào tạm biệt luật sư.